tin có phương tiện đầy đủ hết mà không hành tiến thì chừng nào mới đạt? Rồi mình đổ thừa cho ôi cái xác tôi nó yếu, hay là cái ông đó ông chỉ sai, tại mình không chịu hành. Không có đường lối nào mà trước khi mình bước vào hành đó, mình không thông cảm thì mình không bao giờ hành. À, cô nói bây giờ, nói bên Công giáo, Thiên Chúa giáo, người ta nói rằng tất cả mọi người giữ đức tin khi chết được vào thiên đàng. Mà mấy ai giữ được đức tin? Người nào mà chắc chắn nghe lời như vậy, chỉ giữ đức tin thôi, tôi chết là tôi đi về thiên đàng. Chúa luôn luôn cứu tôi và Chúa luôn luôn giúp tôi. Tôi sống lành, sống thiện như Chúa thì tự nhiên nhập thiên đàng. Mà sống hung, sống dữ mà muốn nhập thiên đàng không được, ngược lại cái đạo rồi. Phương tiện cho nó mà nó không xài, kêu nó bỏ số chạy tới, nó bỏ số về thì nó phải chịu, cũng là xe. Cho nên tất cả tôn giáo ở thế gian đều là phương tiện độ nhân tiến hóa. Mà người nào không chịu tu mà đem ra tranh chấp, tạo mờ cho chính mình, tạo sự hung hăng cho chính mình, xóa bỏ tình thương trong tâm của chính mình, thì người đó cái xe không bao giờ chạy được, bị kẹt một chỗ. Đúng như những lời của anh suy nghĩ, không phải khùng đâu, đó là chân lý.
Con thành thật cảm ơn thầy, con chỉ có 30 lời cho đêm nay.
Thành thật cảm ơn sự đóng góp của anh cho tất cả anh em.
Con xin thành thật cảm ơn thầy. Dạ, thầy cảm ơn anh Hoàng. Dạ, thì bây giờ còn có 5 phút cho một câu hỏi sau cùng. Thì có vị nào nên đặt? Dạ, thì xin mời anh.
Thầy, con là một thiền sinh, con mới tập tỉnh thiền khoảng 3 tháng nay. Thành thử ra cái chuyện mà quan trọng cho một thiền sinh mới là chiếu minh và là pháp luân thường chuyển. Con và một anh bạn đạo nữa cũng có một ý, cũng có trong cái chuyến con đi hôm nay, chúng con có đặt một câu hỏi, muốn hỏi thầy làm thế nào mới biết là mình làm mình hít thở cho đúng, và làm như thế nào để biết mình làm pháp luân thường chuyển đúng. Thầy chỉ dùng.
Cái đó đâu khó khăn, khi mà anh bước vô là người chỉ pháp là đã phải lo cho anh hết rồi. Phải làm bằng cách nào? Tại sao tôi hít vô đầy bụng? Chứ mình để làm gì? Khi mà tôi hít vô đầy rúng á, là cái súng tôi ép cho cái thận, và làm cho cái thận ấm thì cái đốc mạch của tôi từ đằng sau nó chạy tới đằng trước, nó sẽ thông. Và cái quả can của tôi từ từ nó sẽ giải tỏa ra. Và tất cả những cơ cấu ngũ tạng của tôi được điều hòa là hỗ trợ cho sức khỏe lập lại trật tự cho chính tôi. Là cái chiêu minh. Còn cái pháp luân thường chuyển cũng vậy. Khi mình hít vô, tại sao đầy rúng? Đầy rúng nó cũng ép vô cái thận, và nó sẽ đi cái đường từ xương sống đi lên, đó là cái vũ trụ của thể xác, mà nó chạy tuốt ra đằng môi trước đó, nó thừa tiếp với cái nhâm mạch chạy xuống đây, là cái điển của con người nó chạy vòng, nó mới mở đại não. Còn người chưa tu, chưa khai thông nhâm đốc mạch, nói một đường thiệt xa y nghe hiểu có một chút, mà khi sau khi rồi thực hiện được trong vòng 3 năm thì cảm thấy ồ, trước kia tôi cũng vô, tôi nghe cuốn băng đó, tôi nghe lời giảng đó, tôi đọc cuốn sách đó, mà bây giờ tôi hiểu khác. Sau 3 năm nó khác, nó đi vòng đại não. Thay vì nó không có xuất mà không có định trong cái động loạn hiểu, trong cái kiến thức một chớp nhoáng một chút thôi, thì nó chưa có trụ, thì lúc đó nó không có thể hiểu xa được. Cho nên khi anh bước vô đây là có người chỉ cái đường lối cho anh làm chứng minh và làm pháp luân thường chuyển, cứ giữ vậy đi, đừng có sửa. Và có sách in ra rõ ràng, giấy trắng mực đen, không nên sửa, sửa là hư á. Không phải cái chí ý ở bên ngoài mà ý ở bên trong. Cho nên phải coi giấy trắng mực đen và coi cái người chỉ chúng ta hít đúng hay là không. Vậy thì hai cái phối hợp, tài liệu rất chắc chắn.
Giờ thầy như thế này, tại vì một anh con xin nói rõ ra là Lúc trước, lúc đầu tiên con vô học về phương pháp chiếu minh, thì con có nghiên cứu rất kỹ cùng bằng phương pháp công phu của thầy. Nhưng mà trong khi đó, một anh bạn đạo khác chỉ con hít một cách chậm hơn. Rồi con hỏi một anh bạn đạo khác, thì anh chỉ là khi chúng ta thở ra hít sát cho so hai cái thận, và chúng ta nhép đít lại một cái cho điển dội lên đầu. Như thầy bị... Như thầy như vậy con không biết làm cho anh nào mới là đúng.
Không. Chúng tôi có giấy trắng mực đen. Anh coi trong cuốn sách đó. Trong cuốn sách nói sao? Người hành giả sai, anh có thể chỉnh hả? Ê, anh làm sai. Vì người sửa pháp nhiều lắm. Hiểu chưa? Dạ. Anh hít cho tôi coi, anh tu 5 năm, 3 năm mà anh hít sai rồi. Vì tôi đưa cuốn sách này coi, cuốn sách đâu có nói kêu nhíp cái đít đâu. Cuốn sách kêu hít cho đầy rúng, đầy rúng thôi. Và thở ra. Hiểu chưa? Dạ. Và thả lỏng hai tay hai chân, cái pháp chiếu mình. Yeah. Còn tôi chưa biết gì, anh kêu tôi nhiếp cái gì, không có nhiếp cái gì hết, tôi bây giờ hít sao đây nè.
Yeah, thầy, cái đó là anh em chỉ.
À, cái đó là một chuyện, nhưng mà cái giấy trắng mực đen của chúng tôi không có nhiếp hít. Phải làm đúng.
Anh thử đó, con nghĩ anh em anh tu cao.
Không phải tu cao, người sửa pháp phải có trách nhiệm khi người sửa. Thì anh phải coi nhiếp cách sao. Anh phải hỏi lại, anh hiểu chưa? Yeah. Còn đằng này chúng tôi thông dụng cả triệu người thực hành. Chỉ hít vô và thở ra, viết sao, in sao, vẽ cả hình đồ. Thì mọi người muốn học đúng theo đường lối Bobby phải làm như vậy. Không có tin một người nào nói nữa hết. Ngoài cái chuyện kia thì trình độ người ta cao cách mấy, người ta muốn sửa pháp, cái đó là chuyện của họ. Còn cái chuyện của trong giấy trắng mực đen thì thực thi đúng theo giấy trắng mực đen. Không nên làm sai. Làm sai mang tội. Và những người đó, người ta, cái thức người ta khác. Như anh thanh niên, hồi nào giờ anh không có chơi bờ, không có gì hết, ví dụ vậy. Kêu anh nhíp nhíp không được. Mấy người kia nó yếu, nó có cái bệnh gì riêng, bệnh trĩ, nó nhíp quen rồi, nó nhíp thôi. Còn người khác người ta nhíp không được, làm sao ta nhíp? Cái đó là không phải cái thông thường của đạo pháp. Thông thường đạo pháp là lấy cái nguyên khí, khôi phục nguyên khí và khai triển tâm linh. Có giấy trắng mực đen, có cuốn sách viết rõ ràng. Có tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt. Anh cứ coi theo đó, nhưng sai anh không nên học. Phải không? Anh cũng là trí thức, anh biết chữ, biết nghĩa, anh phải làm cho đúng. Bởi vì cơ thể của anh là quan trọng. Và chính tôi, người mấy chục năm nay, tôi chưa có nhiếp cái đít lần nào hết. Mà tôi cũng xuất hồn được vậy, tôi cũng học đạo được thôi, tôi cũng giải thích cho tất cả các bạn được thôi. Càng ngày tôi càng tư nhẹ. Phải hiểu chỗ này. Cho nên giấy trắng mực đen in ra thế nào, học thế đó, đừng có sửa. Sửa mà không có biết cái lý do và cách nghĩa không được á, cái đó là sai hết trọi, làm cho ta hoang mang. Không nên. Cho nên khuyên tất cả những người tu, muốn thì hành đúng như vậy, còn không thì đừng hành cái pháp này. Và sửa cái pháp này là nguy hiểm lắm. Vì từ bề trên chuyển xuống, từ lúc ông Tư còn sống, tôi xin sửa một chút xíu là ông nói tôi không chơi với bạn nữa. Vì cái đó là cái tai hại ở tương lai, không bao giờ Ngài chịu. Và cái truyền pháp này là thẳng của Đức Di Đà chuyển xuống, để cho mọi người giữ lời lối như vậy để tu. Không được ít cũng được nhiều, được giải tỏa được cái nghiệp tâm của họ. Còn bày lung tung họ khùng điên, cái đó là răng chịu. Cái hậu quả mình lãnh hết.
Cảm ơn.
Dặn kỹ lắm, ông Tư trước khi chết cũng nói rất rõ ràng. Nhưng mà tôi thấy người thế gian hay sửa. Chưa tới đâu, nhưng mà ngồi cứ suy nghĩ sửa. Mà đã mình đã đi đâu, mà cũng suy nghĩ tưởng tượng rồi sửa, làm sai hết, sai lạc hết. Cho nên người ta tu một thời gian người ta chán là vậy. Còn cái của chúng tôi giấy trắng mực đen, căn cứ từ giấy trắng mực đen mà làm. Còn ngoài cái giấy trắng mực đen mà các bạn làm không được thì thôi đừng có thèm học cái pháp này chi vô ích. Và đừng nghe người ta chế cái này châm cái nọ, nó hư thêm. Chỉ dạy Nam Mô Di Đà Phật có 6 chữ mà suốt cả kiếp người niệm chưa xong mà. Còn dạy tùm lum đó làm sao niệm được. Thấy không?
Chúng con xin thành thật cảm ơn Thầy đã khai tâm trí chúng con tối nay. Bây giờ cũng đến giờ chúng con xin mời Thầy.
Cho nên cái đường đi á, có kẻ trước người sau. Nếu tôi làm sai tôi bị điên trước rồi. Thấy chưa? Nếu tôi làm sai thì tôi bị động loạn, chứ tôi không có thanh tịnh mà giải thích cho các bạn. Các bạn thấy cái gương trước mắt. À, năm nào các bạn tu cũng gặp được tôi. và thấy tôi cũng vẫn khỏe mạnh chứ không có gì. Tôi chỉ giữ có bấy nhiêu đó không? Ngoài cái đó không bao giờ tôi thực hành. Ai nói gì hay thấy kệ, tôi giữ bấy nhiêu đó. Rồi bây giờ tôi có chết thì nó sau này tôi có gặp ông Tư nói mày tại sao mày không nghe lời thằng kia không? Tôi đi một con đường thôi. Đó là đức tin của tôi. Một con người không có đức tin thì con người đó sẽ thất bại ở tương lai. Bất trung, bất tín. Thấy chưa? Người phải trung mới có tín. Con người không có trung, không có tín. Phải nhớ cái chỗ này. Sửa bậy, sửa bạ là có tội. Tam giáo tòa nó không có tha đâu.
Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế và Cực Lạc Thiên Tôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Di Thiên Phật. Thưa Thầy, hôm nay trước Thầy con xin dâng lời tội. Con hiểu con tội của con cao như núi, sâu như biển. Con không biết gì cô thành tâm ăn năn sám hối. Nên thành nghiệp con rất nặng. Con của con nó bệnh hoạn rất lâu. Lắm khi con biết tội con, vì con sinh con ra từ nhỏ tới lớn ăn chay trường. Cho đến năm qua đây, vì con ngu muội mà biểu con ăn mặn. Ngày hôm nay tinh thần thần kinh nó không được điều hòa, tốt đẹp. Và con cũng nhận đương nhận cái quả báo là con tu theo pháp lý này thì đứa con gái con nó cản trở con, nó rất là có hiếu. Con nhìn nhận rằng tất cả các con của con rất là thương con, nhưng mà hãy con thèm là nó phát. Con dặn ban thầy con nghe là nó đợi. Con chỉ sợ rằng ngày nào nó sẽ mang cái nghiệp quả như con. Con mong thầy cứu độ cho nó, chuyển hóa dùm cho nó thức tâm. Hai là con nghĩ con gây tội lỗi, nên ngày nay con phải gánh chịu. Con xin nhìn nhận con. Hồi sáng thầy giảng một bài đi thấu vào thông tin con.
Mỗi người một việc tội lỗi tôi đã cho thấy. Tôi làm ngọn đuốc soi đường, ngọn đuốc soi đường cho đi. Cho nên mình nhớ tháo gỡ cái việc đó. Chuyện của bề trên mà chúng ta biết tu, chúng ta tưởng bề trên, nhưng mà con nít nó phá hoại, chúng ta phải cấm cản. Và thà là chúng ta dẹp đi, đừng có để ở nhà. Nhiều người bị tai họa về cái chuyện này. Sách sách thiên đàng du ký luyện gió rác, sách băng cassette luyện gió rác, rồi đại nạn nó tới, khủng khiếp vô cùng. Tội nghiệp, chỉ biết tội nghiệp chứ biết sao nữa bây giờ. Vì người ta cống cao ngạo mạn, người ta phải học cái bài cống cao ngạo mạn. Rồi nó đụng phải rồi nó mới thức. Không phải cái chuyện chơi đâu. Bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ người, có bao nhiêu người được nghe pháp. Nhưng mà chỉ có cái duyên lành đó, nghe phải nhận phải hành. Nghe mà không nhận không hành, đó là tự hại mình. Hiểu chưa? Rồi cái, trong cái gia can nó lộn xộn, không có yên ổn. Đứa này bị rồi tới đứa kia bị. Chị nhớ vậy đó. Tam giáo tòa nó không có phải gì nể một ai. Luật trời là luật. Hiểu không? Cho nên chị muốn ăn năn thì chị phải lo niệm Phật tu trì. Hứa là phải làm. Xác này là tạm. Tâm chị là chánh. Chị phải cương quyết xây dựng cái tâm để gỡ rối cho các con. Hiểu chưa? Nếu để như vậy nó phạm thượng, nguy hại cho chính nó. Nó không được may mắn gì hết. Nó sẽ bị nhiều chuyện không may mắn. Rồi chị lại cũng buồn nữa. Rồi chị lại đi tới khùng nữa. Hiểu không? Cho nên phải ăn năn lo tu. Mình là gốc lo giải tỏa đi. Tu trì đi. Rồi để độ cho con. Hiểu không? Thanh lọc cái nghiệp tâm của chính chị trước. Rồi chị mới độ con chị được. Hiểu không? Chị có cầu xin. Đó như chị đi không nhiều. Không phải không ít chỗ đâu. Chỗ này xin chỗ kia xin. Nó có chỗ nào giúp chị được đó. Thấy không? Rốt cuộc là chị phải gánh. Nhưng mà bây giờ chị biết đường tự tháo gỡ. Kỹ thuật đó chị ôm lấy chị gỡ đi. Thấy không? Lo niệm Phật. Hả? Nếu không niệm Phật thì không được. Tôi thấy chị làm rồi chị thấy có hiệu lực. Chị mới đổ. Không phải mình chị đâu. Nhiều người đã bị cái hoàn cảnh như vậy. Rồi chị mới ảnh hưởng cho người ta. Chị nói có đầu có đuôi gia đình tôi như vậy. Mà bây giờ gia đình tôi tốt như vậy là nhờ gì? Nhờ tôi thức tâm. Mà khi tôi thức tâm là tôi áp dụng liền. Áp dụng tôi thực hành đúng. Thì không có bao lâu tôi thấy tôi yên. Nói trong 6 tháng thấy tâm tôi khác rồi. Phải trì kỳ trí như vậy mới được. Còn không là về cái luật mà phản đạo á, nó nặng lắm. Bất cứ tôn giáo nào người ta cũng cho biết hết. Thấy không? Phản đạo là đóng cửa cái tâm mình, càng ngày càng tâm tối và làm bậy, không có tiến triển được. Mà mình không phản đạo thì mình càng ngày được gia tăng sự sáng suốt, đó là sự may mắn rồi. Mà mình phản đạo thì cái tâm mình càng ngày càng tâm tối.
Thưa thầy, vậy là con phải về đấu với con làm sao?
Chị cứ lo niệm Phật. Và cái nề nếp của gia can thì chị không nên cho nó động tới bất cứ một cái kinh kệ của đạo giáo nào. Lấy cái kinh thánh luyện di đắc cũng bị tội, không phải giỡn đâu. Đừng có nói khi tôi là Phật giáo, tôi khi Thiên Chúa giáo, tôi sách tôi luyện, tôi bị tội liền. Tôi ghi vô sổ liền. Thấy không? Đạo của ông trời, tất cả đạo đều là của Chúa làm ra, chứ không phải người tầm thường làm. Thì bây giờ mình phải biết cung kính, chứ đừng có cho nó làm bậy. Cái đó mình làm người mẹ mình biết. Không có liền được, không có bỏ được. Còn nếu nó muốn liền bỏ, chị đem chị cho người khác, gỡ nơi người khác. Đừng có để cho nó không biết tội nghiệp nó càng ngày càng phạm thêm nữa. Mà mình biết mà mình không giáo dục con mình tội nặng hơn nữa. Chị thấy không? Chứ không phải đồ chơi của nó đâu. Cho nên chị thấy ở bên quê nhà người ta đọc cuốn kinh người ta để trên bàn thờ tổ tiên. Người ta không dám để đầu năm nữa. Thấy không? Ở bên nhà bên Việt Nam người ta cung kính đạo Phật.
Dạ, thưa thầy, còn thằng con nó bệnh không đó, con có trình thầy bảo nhờ bác sĩ Đức chỉ nó phương pháp chiếu minh. Thưa thầy, cũng chưa có hiệu quả.
Chưa hiệu quả mà dạ, tôi nói chỉ phải tu nhiều. Dạ. Chỉ phải hết sức hy sinh chỉ tu, tôi dặn chỉ một mình tu thôi. Dạ. Bởi cái nghiệp duyên nó nhiều chuyện lắm, không có thể phân tách ở đây được. Cái công chuyện của chị nó nhiều lắm, cũng gồm ở trong cái nóng tánh của mình. Rồi nó xảy ra nhiều chuyện tới bây giờ. Bây giờ chị tôi kêu chị sửa tận gốc là chị niệm Phật từ hồi nào giờ. Phải thực hành. Tận gốc chị được rồi thì tự nhiên nó được cứu à. Cái may mắn nó đến. Thấy không?
Dạ, thưa còn một điều nữa. Con xin gặp thầy. Có một đêm, con sau khi thiền, con nằm ngủ, thì có một người đến nói với con, mẹ cô đang hấp hối, cô đến đi để rồi. Nhìn mặt lần cuối cùng thì con đi đến, con gặp mẹ con đứng ngồi trên một cái ghế ăn có dựa, hai tay để trên hai cái gấp bách ghế. Con mới nói, mẹ ơi, mẹ đang hấp hối, xin mẹ ráng niệm Di Đà để nhờ về nương theo cửa Phật để về nơi cực lạc. Thì mẹ con hồi đó cũng là đạo Phật, mẹ con im lặng nhưng có ý bằng lòng. Trong lúc đó con đứng gần, con cũng ráng con niệm. Thì lại có một người chạy đến nói với con, thôi cô, cha cô đằng kia cũng đang hấp hối, sao cô không đến? Thì con lật đật con đi. Con đi đến thì con gặp cha con cũng đứng ngồi cái ghế giống như của mẹ con, cũng để hai tay trên ấy. Mà con nhìn thì ba con rất xanh xao. Con ngó xuống chân, con thấy chân cha con chảy máu. Con mới xây lại, con thấy chị con đứng sau lưng. Con mới nói, ủa sao ba đương bị vết thương như thế này, chị không mời bác sĩ lớn mà ba để chảy mất máu như vậy thì ba sẽ chết. Thì chị con mới bảo rằng có mời bác sĩ rồi nhưng bác sĩ lắc đầu. Con mới nói, ba ơi, ba cũng đang chờ chết sắp hấp hối, ba niệm Phật Di Đà đi để mà nương nhờ Phật Di Đà rước ba về nơi tịnh độ. Thì ba con cũng có vẻ bằng lòng, im lặng mà tỏ ý bằng lòng. Thì con mới nói, trời ơi, sao mẹ cha con chết cùng một ngày như thế này, con phải thọ tang hai cái. Thì con giật mình thức dậy, thì con nghĩ tới cha con chết đã lâu mười mấy năm rồi, mẹ thì con còn đương sống tại Việt Nam. Con không biết đó là nghĩa gì.
Không có gì hết á. Cái mà chị thấy chết á là đã không cho y hay được, không có cho mẹ hay. Như thấy bạn bè bị đụng xe chết, thấy chim bao thấy chết, đó là qua đại nạn. Mẹ chỉ được qua đại nạn, chứ không có gì hết.
Con cha con thì...
Hả?
Con cha con.
Thì cha chị cũng đang lần lần đã nhẹ rồi, mới được yên vậy đó. Chứ không nó còn đánh nữa, nó nhiều chuyện lắm. Và chị niệm Phật đi, niệm Phật cho nhiều. Và chị được nói tiếp xúc trong cái chiêm bao đó là đã được nhẹ rồi đó. Một người mẹ thì được qua đại nạn rồi. Không có lo nữa, tiếp tục lo niệm Phật và hướng về cha mẹ. Thấy không? Thì cái gia can lận lực nó sẽ yên. Cứ trì kỳ trí nghe lời tôi vậy đó, nó yên rồi. Không có tốn cái gì hết nhưng mà gia can yên. Mà không nghe lời tôi mà vọng động chừng nào thì nó lộn xộn chừng nấy, rối trí thêm. Và cứ niệm Phật, trì kỳ trí niệm Phật, tưởng tới Đất Di Đà thì tự nhiên có cái luồng điển xuống cứu độ. Ngài động tới Ngài là Ngài cứu cứu liền, thương yêu tất cả chúng sanh, chứ Ngài không có độc tài đó. Cứ niệm đi rồi sẽ làm, người ta làm việc cho chị.
Dạ thưa thầy, con xin bạch là cái nữa là hiện giờ nhà con đã gắn cái kiến vô vi, xin thầy cho con ngày lần nào để con
kiến vô vi thì rằm mùng một. Kiến vô vi là cái quay linh của Quang Thánh Đế Quân chứ không phải chuyện tầm thường ha. Không để con nít nói bậy nói bạ đó, không làm sự động loạn và khinh khi. Nếu mà có người khinh khi không có thượng cái kiến đó được, sẽ mang quả.
Vậy là con chưa thượng được.
Mà không thượng được, nó còn khinh khi thì không có làm được. Nếu thượng cái kiến đó phải tôn kính mới được, mà lợi ích cho chính nó. Ông Quang Thánh là trung nghĩa chứ không có bậy bạ được, lộn xộn là không được.
Con đã treo lên rồi thưa thầy.
Treo lên nhưng mà chỉ phải lừa rầm mùng một, mà phải luôn luôn phải tôn kính, chứ không phải để ai muốn xài xẻ cũng được. Nó mang quả trong gia đình. Tôi nói có thành tâm mới làm, còn không thôi dẹp đừng làm. Không có thỉnh chi.
Chưa thuận tiện.
Với gia đình còn chống đối không nên.
Có mình đứa con gái con
là thì nó mang quả tội nghiệp nó.
Dạ thì đó thì vì lẽ đó con khóc đêm khóc ngày, con nghĩ tới ngày nào nó mang. Thôi thôi con bạch thầy như vậy con.
Bây giờ chị lấy cái tâm chị thầm niệm Phật đi. Để giải cái nghiệp tâm đi ha. Lần lần sẽ độ cho nó. Nó không biết chứ không phải nó biết mà là nó làm, mà tại nó không biết. Chị là mẹ thì chị không biết cách giáo dục nó nữa. Thì nó khổ lắm.
Con trước khi đến đây để con học được pháp vốn này, con nó có dặn là đến xin bạch với thầy tại sao mà tiền kiếp nó bị nghiệp gì mà thầy hôm nay nó bị cắt hết cái chân. Thầy cho nó biết đặng về nó khỏi nó tu.
Bây giờ nó ngộ nạn, nhưng mà trong cái nạn đó có cái phước cho nó. Bây giờ nó chỉ biết tu mà thôi, nhân cái cơ hội này tu. Nếu mà nó không bị cắt cái chân, nó còn bị cái đại nạn nữa. Cho nên may mắn cho chính nó. Và nó tiền kiếp nó cũng có tu, nhưng mà tu sai được, tu rồi đi làm bậy, thành ra kiếp này nó phải thọ cái nghiệp này. Và lại có một cái pháp cho nó ngay để nó tiếp tục trên đường giải thoát. Kêu nó dịp may chứ không phải quả đâu, giữ lấy mà tu. Và hết sức thành tâm tu. Thân mình không toàn thì biết ngày nay nó đứt cái chân, nhưng mà ngày mai nó sẽ lan tràn chỗ khác, lấy cái gì cứu cái hồn. Cho nên chúng ta phải biết tu, lo niệm Phật. May lắm đó, ở xứ này bị đứt một cái chân, chứ ở quê nhà thì không có chịu nổi đâu. Nó đại phước đức, có cái pháp giúp đỡ nó nữa. Mà mẹ nó biết tu, kêu nó cố gắng niệm Phật, kỳ chi là tu học để giải nạn hả?
Con nói vậy thì để con lên con bạch với thầy. thì thầy sẽ chỉ cho con. Ừ. Nó nói má phải làm, nó nói má, con ở nhà má lên má học, má phải nhớ hỏi con bị cái nạn gì tiền kiếp, thì thầy nói là con nhà con tu. Con cũng
tu mà tu sai. Đã nói tu thôi, không có lập gia đình.
Bây giờ thì ở nhà nó cũng biết niệm Phật.
Kêu nó niệm Phật đi.
Kêu nó hành pháp thì nó nói nó làm biếng quá.
Tập nó niệm Phật trước. Nó còn nhỏ, tập cho niệm Phật cho cái tâm trí nó ổn định đi. Còn nếu mà nó không nghe lời kỳ này nó phạt luôn á. Biết không?
Thì con thấy con cũng không có được những ấn chứng, nhưng mà con thấy tâm hồn con được nhẹ nhàng thanh thoát. Những chuyện gì con được tỏ rõ ở trong tâm hồn con. Thì bắt đầu con qua đây thì xảy ra một cái chuyện là con có đột ngột nó đau bệnh ung thư, làm cho con phải không được bình tĩnh vì xứ lạ quê người. Con vận động, vận động nhiều lắm thấy được, không phải vô nuôi ở nhà thương, nói từ đây là 5-6 tháng nay rồi, khi vô trọng con không có ngồi thiền được, con chỉ niệm Phật lúc con nằm xuống, còn hay niệm Phật đó, thì 12 giờ con cũng ráng con ngồi dậy, kẻ cái ghế bên giường nó không dây ra về cửa sổ. Thì vừa niệm thì có mấy đập nó vô để nó trị bệnh cho con. Con không dám làm, con sợ nó nói bộ đi nó khùng gì, giờ này không chịu nằm xuống mà cứ ngồi trường gặp đó. Thành ra sợ tu con bê trễ, mất hết điểm con cũng biết thầy. Người con bây giờ quẩy quẩy, thấp lưng bị nghẹt, dậy thở không được.
Thì nhà thương toàn là trượt khí. Nhưng mà nhà thương trượt khí không, nhưng mà mình làm mẹ phải hy sinh. 5-6 tháng có nghĩa lý gì? Bây giờ về tu lại. Về trên cũng chứng tâm cho cương quyết.
Từng về thì con cũng ráng con
thở tu lại.
Mà sao nó nghẹt thầy?
Làm chiếu minh lại đi. Làm chiếu minh đi.
Khi con ngủ đó, thầy, cái con giật mình vậy đó. Khi mà con ngủ thì lúc nào con cũng hướng thượng, con niệm Phật. Thì khi ngủ con cũng được đi chơi đó, đi ra chơi. Khi thì đi trở về đó, thì bắt đầu xương sống nó lạnh thầy. Nó lạnh rung lên vậy đó. Cái con thẳng người ra, con thở chiếu minh thì nó hết. Mà nó cứ bị trường hợp đó từ hôm giờ cũng cả tháng này đó thầy.
Bây giờ phải cố gắng chiếu minh lại ha. Chiếu minh cho nhiều, cho cái thận thủy nó điều hòa đi. Chứ không khi xương sống lạnh là cái tà khí nó nhập. Từ một ngày phải làm 3 lần như vậy về chiếu minh để cho nó khôi phục lại. Thì không có bao lâu đâu, 3 tháng. Bởi vì vô nhà thương nhiều người vô có chút xíu mà mất biển nó 15 ngày mới khôi phục.
Rồi như vậy thì con phải làm cách nào trong nhà thương để con lấy lại những cái biển đó?
Thì bây giờ cứ niệm Phật đi, vô trong đó niệm Phật. Bây giờ nó đâu, nó còn nằm nhà thương hả?
Nhà thương nó về nhà.
Nó về nhà thôi chứ bây giờ mình
về yên. Về nhà rồi phải một tuần bác sĩ gọi là phải trở vô, đặng vô thuốc, đặng nó
cho kiểm soát thôi, không sao. Mình vô đây nhà thương mình cứ thanh tịnh ngồi niệm Phật thôi, ở nhà làm chiếu minh cho nhiều. Để cho nó khôi phục lại. Bởi vì cái mà dùng cái thanh khí điển để nuôi dưỡng tâm thân đó, mà khi mình tắt đi cũng như người nhịn đói, mặt mày nó không có tươi sáng. Đó. Cho nên nó về phải ăn lại cái của trời. Thanh khí điển là của trời, bữa cơm tinh thần. Mà mình bỏ là mình mất à. Rồi nó đóng cái khớp xương lên đạo lại, nó bực bội. Thì về làm chiếu minh và co lưỡi niệm Phật cho nhiều nó sẽ mở lại.
Mỗi lần con đến mà gặp thầy là đầu con nó mát lạnh. Kỳ này vô đây thì nó không có được cái như xưa nữa. Con phải làm sao?
Cho nên bữa nay đã giải trượt cho đó. Hôm nay cái bài giảng là giải trượt cho đó. Rồi thấy cái tâm nó nhẹ đi. Khóc được nhiều nó nhẹ. Cái đó là cái trượt khí trong nhà thương. Dơ giấy. Nhiều người được khi bên khóc bên này là được giải trượt hết. Tâm thần ngày mai sáng này nó vui, nó nhẹ chứ không có gì đâu. Ừ. Mỗi người đều có công việc, tôi làm việc đều đều hết chứ không có bỏ ai đâu.
Mấy con khi buổi sáng này con nghe cái bài bản đó mà con khổ.
Nó mở ra
bản tâm hồn đó thầy. Thấy nhìn lên thầy, thấy thầy như một đấng từ mẫu mà khuyên dạy con.
Giải bớt cái trượt đi. Chứ không thôi loạn động á. Trách trời, trách Phật là khổ á. Mà con mình bị hoạn nạn là cái chuyện của nó từ tiền kiếp, cái lỗi của nó từ tiền kiếp. Mà đâu có ai thấy. Bây giờ nói nó cũng không có bằng chứng nữa. Nhưng mà nếu nó không tu rồi sau này nó sẽ có những cái nguy hiểm nữa. Rồi mới thấy ông trời công bằng hay là không.
Dạ thưa, kính thưa quý cô bác, kính thưa quý anh chị. Bây giờ cũng đã đến giờ để thầy đi nghỉ.
Cho nên cái tội ta làm, cái chạy đi đâu cũng chạy không khỏi răng cưa lưới trời. Tôi khuyên các bạn tưởng đến ông trời. Mình có cái gì ăn năn sám hối, tưởng lên trên bồ đầu và nói hết đi để cho nó giải ra, được có ôm ấp ở trong lòng. Cho nên ôm ấp trong lòng là tai hại lắm. Còn mình tu này là mình ôm cái Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Bởi vì Nam Mô A Di Đà Phật nó chạy vô đâu thì nó giải tới đó. Thì mình nên ôm cái mà có khả năng giải, không nên ôm những cái không có khả năng giải rồi nó dồn cục, nó sanh ra đau khổ, rồi sanh ra tâm bệnh, thì chết thì xuống địa ngục, không thế khó có cơ hội đi lên lắm. Cái tâm bệnh nó nặng lắm, nó trì trệ và không có tiếng. Chúng ta sống ở thế gian làm sao cho chúng ta thanh nhẹ, nhẹ nhàng hả, như là thanh khí chúng ta đang hít vô, để ráng luyện cái tâm như vậy. Việc lớn làm thành nhỏ, việc nhỏ bỏ cho nó giải tỏa, cho nó tới không thì chúng ta mới được nhẹ nhàng. Chứ việc nhỏ làm thành lớn đó, là cái đại nạn sẽ tới. Cho nên khuyên các bạn không nên lấy việc nhỏ làm thành lớn. Xóa nó đi, làm cho nó nhỏ, cho nó thanh nhẹ. Lúc đó là cũng giải quyết được hết, chứ không có gì khó khăn.
Chúng con xin cảm ơn thầy đã dìu dắt chúng con.
Cảm ơn sự lưu ý của các bạn. Chúc.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, chiều nay anh chị em chúng con chỉ có một câu hỏi thôi. Tại sao gọi là cửu huyền thất tổ mà không là thất huyền lục tổ?
Cửu huyền là chín đời siêu sinh cộng với thất tổ như tôi đã giảng rồi, đang thọ nghiệp tại thế gian, đang chịu tội, đang làm người là cũng đang chịu tội. Thất tổ là phía sau này. Còn người ta đã phần siêu sinh tu học ở bên trên, cho nên nhờ cái phần siêu sinh hướng độ chúng ta, nhiều khi tai nạn cái phần siêu sinh đó là độ chúng ta. Cũng có đang tu, cũng đang tu, tu ở cõi thấp, cõi cao đều có sự hiện diện của cửu quyền hết. Cửu quyền là về phần hồn, tinh vi, còn thất tổ là nhập trong cái thể xác ở thế gian hay là bị giam hãm ở địa ngục, hay là đang làm việc tại thế. Đó. Thì chúng ta đông lắm chứ không phải ít đâu. Cho nên nói 7 ức niên mới thành con người thì biết bao nhiêu người. Nhưng mà nói tóm gọn cửu quyền thất tổ là 9 lớp, cái nào cũng là 3 hết ở thế gian. 3 tầng, 3 lớp, thiên địa nhân 3, 3 là 9. Rồi còn lưu lại thế gian đây là về phòng vía mà thôi. Đó. Cho nên người phàm không có thấy, chứ còn ăn uống này kia kia nọ cũng có sự hiện diện của cửu quyền thất tổ của chúng ta đã đóng góp và để cho chúng ta no ấm, chúng ta để ăn năn hối cải và hiểu được cửu quyền thất tổ để là tu tiến mà tái ngộ. Cho nên các bạn ngồi thiền nhắm mắt thấy tất cả những cái hình ảnh khác nhau mà cả ngàn người, người nào cũng khác mặt hết. Mà tại sao khi thiền nhẹ lại thấy hoài? Thấy cứ đến lúc hết mình đi lên cao rồi mình thấy ra thế là những người đó là cửu quyền thất tổ của chính mình. rồi thấy lại người ban đầu mới xuất ra thì thấy chuyện bà con anh em gần đây, nhìn còn nhớ được là thấy. Còn cái phần không nhớ đó sẽ thấy sau, mà thấy rất nhiều, mà thấy toàn là lạ mặt không. Cho nên chỉ có tu xuất ra mới kiểm chứng được cái việc này rõ rệt. Cho nên ở Việt Nam hồi xưa của Cảnh cũng vậy, cụ cũng thấy cái này kỳ quá, ông cũng tu chùa đồ này kia kia nó, ông ăn chay trường, mà tới túc ông cố gắng ông tu cái này rồi ông xuất ra, ông được đi các nơi thăm cửu quyền thất tổ của ông, ông mới nói lại cho bạn đạo nghe là cái chuyện lớn rộng từ bao nhiêu kiếp của ông, ngày nay ông được tai ngộ, ông rất mừng. Thì tới cái ngày mà cộng sản về, ông nói thôi để yên, tôi không cầu xin chuyển hạng nữa, tôi chỉ cho cái xác này nó tiêu đi để tôi về, vì tôi biết đường về rồi, không còn cái gì mà ngại nghi nữa. Thì lúc đó tôi tới thăm ông, nói thôi không có cầu xin, chứ mỗi kỳ ông cứ cầu xin Quan Thế Âm độ cho ông chuyển hạng 3 năm để ông tu. Chứ ông chuyển được 3 lần như vậy là 9 năm. Mà ông được thấy tất cả những cái của ông, gia can, ông bà, cha mẹ được gặp hết. Ông mới kể lại cho bạn đạo nghe. Rồi ùn ùn người ta tới, người ta tìm ông. Lúc đó, nhà ông con cái hồi trước nó cũng đi theo cộng sản rồi nó trở về. Trở về rồi ông thấy ngại quá, không được. Nếu mà tới đông á, thì đằng kia rễ nó sẽ hạch hỏi ông chuyện này chuyện nọ, thành ông kêu mọi người đừng có đến nữa, và ông tuổi lớn rồi để ông nằm một chỗ để ông tịch luôn. Cho nên chúng ta có tu có hành chúng ta mới thấy cái phần siêu sinh và tiến hóa bên trên là cứu quyền, mắt phàm không thấy, chỉ dùng hồn ngộ hồn mới biết kêu một cứu quyền. Thất tổ là còn lâm trần ở thế gian này, đang làm việc cho thế gian này, đang bị tù tội ở địa ngục cũng có nữa. Cho nên chúng ta tu, ta tiếp cửu quyền thì chúng ta tiếp tục cầu xin cho thất tổ được tiến hóa cho nó mau lẹ hơn. Phần sáng suốt hào quang của chúng ta cũng cầu xin, và công quả càng dày thì cửu quyền thất tổ được thăng hoa cao hơn chút, nhẹ nhàng hơn.
Dạ, xin cảm ơn thầy. Chúng con cảm ơn. Dạ, anh Hoàng, các bài thơ. Chúng con xin phép đọc mệnh Hoàng
đến
đọc một bài thơ.
À, thì muốn đọc cái gì đọc. Muốn hỏi cái gì hỏi.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, qua những bài thơ thầy đã kêu gọi anh em đi với thầy, tức là thầy bảo đi với tôi. Hôm nay con có bài thơ đáp lại là đi với thầy. Đi với thầy tâm này hòa một, đi với thầy đốt ngọn từ bi, đi với thầy chẳng nghi chẳng ngại, đi với thầy chẳng dại chẳng khôn, đi với thầy minh vía với hồn, đi với thầy bảo tồn nhân đạo, đi với thầy tự tạo thiện duyên, đi với thầy giải tỏa ưu phiền, đi với thầy cửa thiên rộng mở, đi với thầy phải nhớ tâm tu, đi với thầy biết rõ mình ngu, đi với thầy giải chấp phá mù, đi với thầy không thấp không cao, đi với thầy sáng tỏ lào lào, đi với thầy điển quang hòa hợp, đi với thầy tâm trọc hiểu thầy, đi với thầy hiểu rõ gió mây, đi với thầy tâm này hòa một, đi với thầy chẳng tỏ cùng ai, đi với thầy chẳng nay chẳng mai, đi với thầy cao sanh ban phước, đi với thầy đến trước như thầy, đi với thầy thiên đàng dục tiến, đi với thầy chẳng liếng ái ăn, đi với thầy tiệt dục hồng trần, đi với thầy tâm thần yên ổn, đi với thầy bảo tồn nhân tánh, đi với thầy cửa thánh đón chờ, đi với thầy không nhờ không đỡ, đi với thầy không hay không dở, đi với thầy luyện trong thử thách, đi với thầy không trách một ai,
Đi với Thầy niệm Pháp Di Đà, đi với Thầy tâm hòa thiên đạo, đi với Thầy không kiêu không ngạo, đi với Thầy quán thông đời đạo. Đi với Thầy tự tu tự tiến, đi với Thầy chẳng biến chẳng lười, đi với Thầy cảnh đời giả tạm, đi với Thầy không bám vào đâu. Đi với Thầy hiểu lý rõ tài, đi với Thầy tu hồi không ngán, đi với Thầy mượn gậy qua cầu, đi với Thầy biết rồi phải tiến. Đi với Thầy rõ điển âm dương, đi với Thầy thiên đường nhiều cảnh, đi với Thầy ánh sáng phát quang, đi với Thầy thiên đàng học đạo, đi với Thầy khóc giữa đêm đông, đi với Thầy thấy rõ thức lòng, đi với Thầy trong không mà có, đi với Thầy tâm ngộ hiểu Thầy, đi với Thầy mới rõ mình say, đi với Thầy nhận rõ lẽ này, đi với Thầy ngày ngày tu sửa, đi với Thầy phải nhớ ơn Thầy, đi với Thầy giải ngay giải trượt, đi với Thầy sửa biếu điển lành, đi với Thầy thanh lại hòa thanh, đi với Thầy lưu danh hậu thế. Con kính bái Thầy Hoàng Sa Ni.
Cảm ơn.
Thầy, mấy bữa nay chị Nam Mai với chị Ngọc Anh Tu Hiền có kiểm nghiệm cho tụi con cái phương pháp công phu thưa Thầy.
Ừ.
Cái điều có một vị còn thắc mắc, con xin phép được mời bác Hương thở để cho được Thầy kiểm lại cho bác Hương. Dạ, xin mời bác Hương.
Thở thì hít vô đầy bụng. Bác để cái tay bác hít cho coi. Pháp luân thường chuyển đó. Lớn tuổi thì cái hơi nó hơi yếu. Cứ giữ vô bụng lớn vậy đó. Hít vô vậy được rồi. Xương sống sao nó đi lên đây là đốc mạch, nó đi tới cái môi trước. Cái nhiều khi bác làm mà cái chập nó thấy nó lỗ mũi chỗ này như ta rờ đó. Đó là cái điện nó chạy tới chỗ đó. Đó. Cứ làm đầy cái lịnh nói đầy rúng đầy ngực trung lên bộ đầu mà hít vô cho đầy bụng. Đừng có hít nữa chừng rồi thả xẹp đừng. Cứ giữ cái bụng lớn chừng nào cái thận mạnh chừng đấy. Đừng có sợ bụng lớn mới về già đâu ai coi mắt mà sợ. Bà làm càng ngày càng trẻ đó nha. Nói chuyện cho vui mà ha, không khí gia đình.
Con xin phép Thầy cho những anh chị về quý bác nào có thắc mắc được lên
cứ việc lên nói chuyện vui chứ. Cái mục này mục nói chuyện mà nói cho bảnh cho gan cho hùng dũng. Nói gì cũng là người ta nói cho hết cứu đi, một là ở tù hai lên trời. Nói đi.
Thưa Thầy, hôm nay con đứng trước các bạn đạo trao ý trao minh rõ nguồn đường về nguồn cõi sống cuồng, vẫn cười lũ hé thức hồn hoa dân, tâm thành trước đấng minh chân, nhận trao diềm mối đạo ân quyết tròn. Vui sao thanh ý thầy trò, khóc cười hòa cảm mỗi mòn đạt ghi, tạo tâm bấn bước cùng đi, bản thầy vui khắp xá chi khổ sờn, an nhiên tự tại sống dờn, sẽ chia đạo bạn khôn sờn lạc chai, đắp xây thánh đức nào phai, trùng phùng thầy đó trò đây tất lòng. Bên thầy bên bạn giải thông, ngộ duyên tương hội rồng về biển khơi, tâm hồng chan chứa thương ơi, thuyền thanh tịnh đón chơi vơi thoát vòng, thuyền lang nhẹ tỉnh rất nồng, bến bờ khẽ bước xem rồng trời ban. Và có một bài thơ thứ nhì. Nhịp nhàng dép nhẹ khua giác thức, trực hướng hỷ trời thông, niết bàn tọa vị đà thông cạn, lầm than xuống thế gạn thanh trong, rằng thanh lẫn trượt hòa hòa tám, tám bẩn không không bởi trời không, lý điều xe xẻ ru minh thức, Phật vĩ kiên thanh hóa trượt thanh. Kính thưa Thầy, con làm bài thơ này trong lúc con nghĩ tới Thầy thật nhiều. Và con viết lên những cái này, nhưng mà có những cái con chưa được minh. Xin Thầy giải đáp cho con.
Cho nên cái bài này là để cái đề tài quy không đó, con hiểu không?
Dạ.
Trong cái lý của nó quy không là con hiểu rồi.
Con không hiểu cái trượt thanh giữa trần.
Là quy không rồi. Trượt thanh giữa trần là đạt tới sự quân bình. Mà với sự quân bình đó, nhờ sự quân bình đó mình mới đi quy không được. Thấy chưa?
Dạ.
À, chân lý nằm trong trượt thanh. Mà hiểu được rồi thì nó quy không, có gì đâu.
Dạ thưa Thầy, còn cái sự khác biệt giữa trượt thanh trần thế và trượt thanh của ở trên cõi Niết Bàn như thế nào?
Trượt thanh của trần thế là thể giác, thể xác ở trong sự mê chấp. À, nó mê, nó bảo vệ, nó nói đó cái đó thành, cái đó tốt. Đó là của trần gian đó. Còn chấp á, nó nói cái đó là trượt, trong cái mê chấp. Thấy chưa? Thanh cũng nó nói mà trượt cũng nó nói. Còn cái của thiên đàng á, thì chỉ có thanh, mà trong thanh từ trượt lập đến thanh. Thì trong thanh nó đã có, đã từ trượt lập đến thanh mới được lên đến thiên đàng. Và trong thanh nó có trượt, nó mới quần bịch. Con hiểu chỗ đó không? Bây giờ con tu này, con quyết chí diệt dục tu hành, tinh tấn, giải thoát, thì con từ trong trượt tiến tới thanh như gì nữa. Mà con đâu có bỏ trượt được. Cái lý con từ trong trượt ra, thì cái hoa sen dân trời cũng nó từ trượt tới thanh. Con hiểu không? Thì nó không có thể bỏ cái bùn được. Cho nên người đắc đạo phải độ những phần kêu bằng trượt ô tại thế, để cho nó tiến hóa, lần lượt tiến hóa. Và đem cái sự sáng suốt quân bình của mình chiếu độ cho những phần tâm tối đó. Thấy chưa? Cho nên khi mà con đắc đạo rồi, trong đó là đắc đạo là quân bình. Quân bình là có trượt